Chương 470, Kim Hoàng đại nhân vật kế hoạch ma phủ, ngươi biết hậu quả của việc lừa gạt ta là gì chứ? Tô Ngộ Không tuy kinh ngạc trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói đầy uy hiếp vang lên, ma phủ gật đầu, biết chứ, nhưng ta không lừa gạt ngươi. Sau khi trọng sinh, ma quân không những không suy yếu, mà còn trở nên thâm sâu khó lường, hắn hợp tác với Liên Uy Ngưỡng. Sau khi thí luyện tuần thiên giới kết thúc, bọn họ sẽ bắt đầu kế hoạch của mình, và ma quân sẽ tiếp tục thực hiện bước thứ ba đang dở năm xưa. Nhưng theo ta biết, Tây Chiếu đã chết trước khi Ngự Thổ Giới bị diệt. Người dẫn đầu diệt thế ma quốc tham gia tiêu diệt Ngự Thổ Giới chính là Ma Diệt Thiên. Giới chủ hiện tại của diệt thế ma quốc chứ không phải Tây Chiếu, rõ ràng là ngươi đang nói dối. Tô Ngộ Không che giấu tâm tư, không quá hoảng sợ trước lời nói của Ma Vũ. Hắn nhanh chóng nhận ra điểm mâu thuẫn trong lời kể của Ma Vũ. Ma Vũ lại thở dài. Ngươi nói không sai, năm đó Tê Chiếu chết trước, sau đó Ngự Thổ Giới mới bị diệt vì Hoàng Thủ bị mất kiểm soát. Nhưng trong chuyện này còn ẩn tình khác. Năm đó, ta, Ma Diệt Thiên, Ma Diếu, Long Thiên và Tạ Quân, chúng ta là năm tâm phúc được Ma Quân tin tưởng nhất. Với Tạ Quân là người cầm đầu, lúc Ly Hỏa Giới chế tạo chiến khẩu lôi hỏa chiếc viêm pháo, chính chúng ta là người liên lạc với họ. Sau khi sự việc Ly Hỏa Giới bại lộ, Ma Quân lo lắng sẽ liên lụy đến mình, nên hắn cùng chúng ta dàn dựng một vở kịch. Ngoại trừ Tạ Quân, bốn người chúng ta vì ham muốn địa vị và thiên bi của Ma Quân đã cùng thuộc hạ phát động chiến biến. Ma Diệt Thiên đoạt lấy trấn giới thiên bi phá diệt nhất hào của Ma Quân. Để vở kịch hoàn hảo, Ma Quân thực sự trao trấn giới thiên bi cho Ma Diệt Thiên và buộc hắn nhận chủ. Tất nhiên, Ma Quân không thực sự chết mà chỉ giả chết. Bằng cách này, hắn chuyển từ sáng sang tối, và sau này dù kế hoạch nào thất bại cũng sẽ không ai nghi ngờ đến bốn người chúng ta. Sau đó, hắn âm thầm ra lệnh cho chúng ta, năm người, tiếp tục thực hiện kế hoạch thứ hai, khiến Hoang Thổ bị mất kiểm soát. Kế hoạch này tuy thành công, nhưng vẫn không đạt được mục đích của Ma Quân. Nói tóm lại, kế hoạch này vẫn thất bại. Đúng như Ma Quân dự đoán, không ai nghi ngờ chuyện này liên quan đến diệt thế ma quốc. Sau đó, trong trận chiến hủy diệt Ngự Thổ Giới, chúng ta cũng cố gắng xóa đi mọi dấu vết liên quan đến chúng ta. Tuy nhiên, hai lần thất bại liên tiếp không khiến Ma Quân nản lòng, ngược lại khiến hắn trở nên điên cuồng hơn. Một ngày nọ, hắn triệu tập cả năm người chúng ta đến một mật thất. Tại đó, hắn tỉ mỉ giải thích kế hoạch thứ ba của mình. Chính kế hoạch này đã khiến chúng ta nảy sinh ý giết chết Ma Quân. Ngày hôm sau, chúng ta họp lại với nhau để bàn về kế hoạch thứ ba của Ma Quân. Tạ Quân là người đầu tiên lên tiếng cho rằng kế hoạch này tuyệt đối không thể thực hiện. Bất luận thành hay bại, diệt thế ma quốc chắc chắn sẽ gặp họa. Tuy nhiên, khi bàn về cách ngăn chặn kế hoạch này, chúng ta lại nảy sinh bất đồng. Tạ Quân cho rằng nên khuyên nhủ Ma Quân tự bỏ, nhưng bốn người chúng ta lại quyết định giết hắn. Giả tâm của Ma Quân đã không thể thu hồi lại. Vì vậy, chúng ta lên kế hoạch ám sát Ma Quân. Nhờ kế hoạch giả chết trước đây, phái diệt nhất hào hiện đang nằm trong tay Ma Diệt Thiên, và Tê Chiếu đã mất đi khả năng kiểm soát thiên bi. Hơn nữa, Ma Quân không hề đề phòng chúng ta, và chúng ta đã hạ độc vào thức ăn của hắn. Do đó, chúng ta đã giết chết hắn mà không tốn quá nhiều sức lực. Tuy nhiên, khi tiêu diệt linh hồn của hắn, chúng ta đã do dự một chút. Chính khoảnh khắc do dự đó đã khiến linh hồn Ma Quân trốn thoát. Khi Tà Quân phát hiện chúng ta đã giết chết Ma Quân, hắn quyết tâm trả thù cho Ma Quân và một mình chống lại bốn người chúng ta. Kết quả cuối cùng Tà Quân cũng chết. Ma Phụ nói xong, vẻ mặt lộ ra vẻ ám đạm, Ma Diễu bên cạnh cũng im lặng không nói. Chuyện này thẳng một mạch chôn sâu trong lòng bốn người họ, chưa từng nói với ai. Đây cũng là nỗi đau lớn nhất trong lòng bốn người họ. Quân pháp bất vị thân, nói thì dễ dàng, nhưng làm lại vô cùng khó khăn. Tê Chiếu làm những việc này, mục đích rốt cuộc là gì? Ma Quân năm đó là giới chủ của diệt thế ma quốc, là người đứng đầu trong chín đại thần quốc về mưu trí chiến lược và tu vi. Hắn có thể được coi là mạnh nhất trong chín đại thần quốc. Nhưng khi hắn đứng trên đỉnh cao, hắn lại phát hiện trước mắt mình có một rào cản mà hắn không thể vượt qua. Rào cản đó chính là do tám vị chấp pháp giả thiết lập. Người nói khoảng cách là chỉ những người không ở cấp bậc giới chủ không thể đột phá. Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ thực lực của ngươi? Không sai, ngươi hiện tại cũng chỉ là cửu vân chí tôn đỉnh phong, thậm chí còn chưa phải giới chủ. Ta có một người bạn, hắn cũng đạt đến giới chủ cấp bậc đỉnh phong, nhưng khi đột phá giới chủ đã bị chấp pháp giả trừng phạt. Tuy may mắn không chết, nhưng cũng mất đi phần lớn sức chiến đấu. Ngươi nói không sai, tám vị chấp pháp giả đã lập ra quy tắc cho vũ trụ này. Bất kỳ ai cũng không thể vượt qua thực lực giới chủ đỉnh phong. nếu có ai đột phá đơn độc, sẽ bị tiêu diệt trực tiếp. Ma quân năm đó cũng muốn đột phá tầng lớp đó, nhưng đã bị chấp pháp giả ra tay, tước đi một phần thực lực. Từ đó về sau, ma quân dồn toàn bộ tâm trí vào việc đối phó với 8 vị chấp pháp giả. Ma quân muốn đột phá đến cấp độ rất cao, mà nếu muốn đạt được mục đích này, biện pháp duy nhất chính là tiêu diệt 8 vị chấp pháp giả. Tôn Ngộ Không trong lòng chấn động, không ngờ Tê Chiếu trước kia lại bá đạo như vậy. Hắn vậy mà muốn giết chết 8 vị chấp pháp giả. Đây mới là ma quân, nếu dám ngăn ta, thiên địa cũng diệt. Tôn Ngộ Không nhận lấy lời của ma vũ, cho nên Tê Chiếu vốn là bày ra sự kiện lôi hỏa chích viêm pháo ở ly hỏa giới, hy vọng dùng chính khẩu lôi hỏa chích viêm pháo tiêu diệt chấp pháp giả. Đúng vậy, kỳ thật phương pháp chế tác lôi hỏa chích viêm pháo đã sớm thất truyền. Sau đại chiến thượng cổ, 8 vị chấp pháp giả đã hủy diệt tất cả những thứ có thể uy hiếp được bọn họ. Tuy nhiên ma quân dựa vào tin tức thu thập được, tự mình nghiên cứu ra kiểu mới lôi hỏa chích viêm pháo. Lúc ấy, ma quân từng nói với ta, chỉ cần có thể kích hoạt lôi hỏa chích viêm pháo, chắc chắn sẽ có một chấp pháp giả tử vong. Và trong quá trình nghiên cứu lôi hỏa chích viêm pháo, hắn vô tình phát hiện bí mật của trấn giới thiền bì. Người nói bí mật của trấn giới thiền bì là trấn giới thiền bì vốn là phong ấn thạch, bên trong phong ấn linh hồn minh tôn và khai tịch giả, phải không? Ma vũ có chút kinh ngạc nhẹ gật đầu, không sai, chính là bí mật này. Sau khi phát hiện ra chuyện đại chuyện này, ma quân nảy sinh một kế hoạch khác. Hắn dự định dẫn động phong ấn của trấn giới thiên bì, do đó hấp thu toàn bộ tàn hồn của minh tôn và khai tịch giả bên trong trấn giới thiên bì. Như vậy hắn có thể đột phá đến một cảnh giới mới trước khi chấp pháp giả kịp ngăn cản. Vậy Tây Chiếu nhắm vào hoang thổ số 3 của ngự thổ giới, phải chăng Tây Chiếu là người đã gỡ bỏ phong ấn? Người nói không sai, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác. Ma quân không trực tiếp tham gia vào chuyện này, hắn luôn âm thầm điều khiển mọi thứ. Việc gỡ bỏ phong ấn của hoang thổ bi được thực hiện bởi một người khác hoàn toàn. Là ai? Ngươi cũng biết người này và đã từng giao thủ với hắn. Hiện tại có lẽ hắn đã quay trở lại bên cạnh ma quân. Ngươi nói là Lạc Trần? Ha ha, không ngờ ngươi thông minh như vậy. Đúng vậy, chính là hắn. Lạc Trần, tại sao lại là hắn? Hắn không phải là con trai của giới chủ ngự thổ giới sao? Đó chỉ là suy nghĩ của ngươi. Lạc Trần đúng là con trai của giới chủ ngự thổ giới, nhưng hiện tại hắn đã bị đánh tráo. Năm đó khi kế hoạch đại nhân vật mới bắt đầu, ma quân đã thực hiện chiến dịch cải cắm nhân viên vào các thế lực khác nhau. Lạc Trần là một phần trong kế hoạch đại nhân vật này. Khi kế hoạch bắt đầu, ma quân đã phái người bí mật ở bên cạnh Lạc Trần chính thức ghi chép cẩn thận từng cử chỉ hành động của hắn. Sau đó khi cần thiết, người này sẽ giết Lạc Trần và thay thế hắn. Ý ngươi là Lạc Trần hiện tại là giả mạo? Tôn Ngộ Không khẩu khói hít một hơi lạnh trong nháy mắt, hắn cảm thấy kinh hoàng, tóc gáy dựng đứng.